nhằm chiếm ưu thế trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Đích tâm phổ thống nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu thuộc đài thiên văn Ba Khi.
Sáng hôm nay giờ địa phương, từ trung tâm Tiểu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh 2 đã phóng đưa phi thuyền Thần Châu 6 chở hai nhà du hành là Phí Tuấn Long và Nhiếp Khải Thắng vào không gian. Đây là chuyến phóng phi thuyền có người lái lần thứ hai của Trung Quốc. Phi thuyền Thần Châu 6 gồm 3 phần: khoang động cơ đẩy, buồng lái trở về mặt đất và khoang làm việc trên quỹ đạo. Theo báo chí Trung Quốc, Thần Châu 6 có đường kính lớn nhất so với các loại phi thuyền hiện có trên thế giới. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2S do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo, nặng hơn 470 tấn và dài gần 60 mét. Trong vòng 5 ngày bay vòng quanh trái đất, hai nhà du hành vũ trụ Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều thí nghiệm kỹ thuật không gian. Theo giới chuyên môn, việc phóng phi thuyền có người lái tốn kém hàng chục tỷ đô la, nhưng Trung Quốc vẫn quyết tâm thực hiện chương trình này nhằm củng cố vị thế là một trong ba nước lớn trên thế giới đủ khả năng chinh phục vũ trụ. RFI phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu thuộc đài thiên văn Paris về sự kiện Trung Quốc phóng phi thuyền Thần Châu 6. Xin chào nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Thưa anh, ngày hôm nay Trung Quốc đã phóng thành công phi thuyền Thần Châu 6 đưa hai nhà du hành vũ trụ lên không gian. Vậy theo anh, mục đích chính của Trung Quốc trong việc đưa người lên thám hiểm không gian là gì ạ?
Sau khi đã phóng thành công cách đây 2 năm tàu vũ trụ Thần Châu 5, trong đó có một phi hành gia bay quanh trái đất được 14 vòng trong 21 tiếng đồng hồ, thì nay Trung Quốc lại phóng vệ tinh Thần Châu 6. Kỳ này trên tàu có 2 phi hành gia thường được gọi là Taikonaut, theo tiếng Trung Quốc thì gọi là Thái Không Gia. Tàu Thần Châu 6 dự kiến bay quanh trái đất trong 5 ngày. Như thế, tức là các chuyên gia Trung Quốc đã có nhiều tiến bộ về mặt kỹ thuật so với chuyến bay trước, chỉ bay chưa được một ngày. Trước hết, tuy hãy còn là một nước chưa được phát triển nhiều về mặt khoa học so với nước Mỹ và các nước châu Âu, nhưng Trung Quốc tỏ ra là đã trở thành một cường quốc thứ ba sau nước Nga và nước Mỹ, có khả năng kỹ thuật phóng được tàu chở người lên vũ trụ. Đây là một niềm tự hào lớn đối với nhân dân Trung Quốc. Thành tựu kỹ thuật này sẽ có ảnh hưởng tốt trên thị trường quốc tế, làm tăng giá trị của các sản phẩm công nghiệp mà Trung Quốc sẽ làm ra. Khi phóng những trạm tự động mà không thành công thì chỉ có sự hư hại vật chất, tuy tốn rất nhiều tiền, nhưng trái lại, khi có phi hành đoàn trong đó thì sự thất bại làm tổn thương đến tính mạng của phi hành đoàn, có thể làm mất uy tín cho cả một nước. Phóng thành công tàu vũ trụ có phi hành đoàn, tức là tỏ ra là đã khắc phục được nhiều khó khăn kỹ thuật để đạt được độ an toàn cao.
Thưa anh, ngoài cái ý nghĩa chính trị cũng như là cái niềm tự hào dân tộc, thì rõ ràng là cái chương trình thám hiểm này là khá tốn kém. Vậy nó sẽ mang lại những lợi ích gì cho Trung Quốc về mặt khoa học kỹ thuật ạ?
Không gian là một môi trường rất thuận lợi cho sự quan sát trái đất. Sử dụng những vệ tinh đủ loại phóng ra ngoài trái đất để thăm dò và khai thác tài nguyên, dự báo thời tiết, phục vụ ngành viễn thông, tức là sử dụng những phương tiện hiện đại để đáp ứng những nhu cầu thường ngày của nhân dân, chẳng hạn như những hệ thống điện thoại di động cũng như những hệ thống định vị GPS cũng dùng những tín hiệu của những vệ tinh nhân tạo. Trung Quốc là một nước có diện tích lớn và có nhiều vùng hiểm trở, nên sử dụng vệ tinh là một phương tiện thông tin nhanh chóng trong toàn lãnh thổ. Trung Quốc cũng tổ chức những hội thảo để các nước trong vùng châu Á Thái Bình Dương cộng tác và trao đổi với nhau về những vấn đề viễn thám nhằm khai thác và bảo vệ môi trường. Việt Nam cũng có thể tham gia vào chương trình này. Công nghệ phóng tên lửa còn có khả năng trở thành một dịch vụ thương mại, bởi vì thị trường sử dụng những vệ tinh dân sự đang rất thịnh hành trên thế giới. Gần đây còn có những nhà doanh nghiệp bỏ ra hàng chục triệu đô la để được du ngoạn trong không gian cùng các phi hành gia chuyên nghiệp. Ngoài ra, chinh phục không gian vũ trụ cũng có mục đích chiến lược, bởi vì từ không gian vũ trụ có thể kiểm tra dễ dàng và phá hủy những mục tiêu quân sự của địch. Một khi đã khắc phục được kỹ thuật phóng tàu vũ trụ cùng với kỹ thuật nguyên tử thì cũng là một cách để răn đe đối phương khi cần thiết.
Dạ thưa anh, trong cái việc thám hiểm và chinh phục không gian ấy, thì Trung Quốc còn có những cái hạn chế gì về mặt khoa học kỹ thuật so với Hoa Kỳ và nước Nga?
Một trong những mục tiêu quan trọng của tàu vũ trụ là mục tiêu thiên văn, tức là quan sát những ngôi sao và những thiên hà xa xôi để tìm hiểu sự tiến hóa của vũ trụ và nguồn gốc của sự sống trên các hành tinh ở bên ngoài trái đất, có khả năng đã gieo rắc từ thời xa xưa sự sống trên hành tinh trái đất. Chẳng hạn như muốn phóng tàu để quan sát trực tiếp các hành tinh láng giềng của chúng ta như hành tinh Hỏa, các nhà khoa học phải có những động cơ đủ mạnh để đẩy tàu thoát ra khỏi lực hút của trái đất. Kỹ thuật phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc tương đối hãy còn non trẻ so với những nước đã có kinh nghiệm phóng tàu. Hiện nay Trung Quốc hãy còn trong giai đoạn thử nghiệm, đặc biệt là đối với sự hoạt động của tàu và những phản ứng của cơ thể của các phi hành gia sống trong một không gian không có trọng trường vì ít có lực hút của trái đất. Nhưng Trung Quốc dường như đang có những bước tiến khá nhanh trong quá trình phóng tàu vũ trụ. Trung Quốc có tham vọng củng cố riêng cho mình một vị trí trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Các chuyên gia Trung Quốc có dự kiến phóng tàu vũ trụ có phi hành gia để lắp ráp một trạm không gian và để đặt chân lên mặt trăng trong tương lai nhằm khai thác tài nguyên trên đó. Ngoài vấn đề kỹ thuật, chạy đua trong công việc chinh phục vũ trụ còn đòi hỏi rất nhiều kinh phí, không phải là quốc gia nào cũng có khả năng đáp ứng được. Một số chuyên gia cho rằng phóng tàu vũ trụ có người trong đó là không có nhiều lợi ích cho khoa học mà lại còn nguy hiểm và rất là tốn kém, bởi vì muốn có độ an toàn cao cho các phi hành gia trong một cuộc hành trình dài thì phải chi nhiều kinh phí. Chẳng hạn như muốn có phi hành gia đến thám hiểm tận nơi hành tinh Hỏa, một hành tinh láng giềng, và ở trên đó khoảng 6 tháng thì tính ra cũng phải mất tất cả là 1.5 năm, bởi vì cuộc hành trình khứ hồi đã mất tròn 1 năm. Phóng một con tàu vũ trụ có phi hành gia như thế phải mất khoảng từ 50 tỷ đến 100 tỷ đô la. Với số tiền này, cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia của Mỹ, tức là NASA, có thể phóng ít nhất 130 con tàu vũ trụ loại con tàu con thoi Shuttle hiện nay dùng để tiếp tế và xây trạm không gian quốc tế ISS. Phóng những trạm tự động điều khiển từ trái đất như những trạm tự động không có người thẳng lên bề mặt các hành tinh để quan sát trực tiếp là phương tiện thích hợp nhất hiện nay.
Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu đã vui lòng tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.